Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu, mùng 4 tháng 8 năm 2023, thứ Sáu trong tuần thứ 17 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong khi cả thế giới, đặc biệt là chính quyền và nhân dân Ấn Độ còn ghi nhớ công lao của mẹ Teresa thành Calcutta, thì sau hơn 10 năm ngày mẹ Teresa qua đời, năm 2017, một lãnh tụ Ấn giáo tên là Swami Papuamanda đã cáo buộc mẹ Teresa đã tổ chức buôn bán bất hợp pháp 50.000 phụ nữ, biến họ thành tín hữu Công giáo, rồi bảo họ làm những công việc của các nữ tù. Ông cũng nói rằng mẹ Teresa cũng không xứng đáng được nhận giải thưởng Bharatarathna, là giải thưởng cao quý nhất của chính phủ Ấn Độ, đã trao tặng mẹ Teresa năm 1980. Trước nhận xét này, Đức Tổng Giám mục Thuma Bala, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ khi ấy, khẳng định đó là những lời xúc phạm sai trái, đồng thời nói rằng, noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy tha thứ cho nhà lãnh đạo Ấn giáo đó. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe về những người đồng hương Nazareth đã coi thường Chúa Giêsu khi họ cho rằng họ quá quen, quá biết gốc gác của Chúa Giêsu là ai và từ đâu tới, gợi lại kinh nghiệm của chính chúng ta. Vì không ít thì nhiều, hơn một lần trong đời, chúng ta cũng có suy nghĩ hay lời nói chỉ trích hoặc xem thường những người mà chúng ta cho rằng mình quá quen biết họ. Những người đồng hương của Chúa Giêsu có lẽ đã nghe đồn thổi nhiều về tiếng tăm của Chúa, và họ lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe Ngài lên tiếng trong hội đường của họ, nhân một lần Chúa Giêsu ghé về thăm quê hương Nazareth. Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu mà họ đã mắt thấy tai nghe, những dấu lạ mà họ đã nghe biết, gợi lên trong tâm trí các người đồng hương câu hỏi, phải chăng ông ấy là đấng được sức dầu mà Thiên Chúa hứa cho dân của người? Thế là họ tra cứu Kinh Thánh, sau đó khẳng định đấng cứu thế phải xuất phát từ một nơi khác, chứ không phải từ làng quê nghèo nàn vô danh như Nazareth. Họ chắc mẩm vì đã biết rõ gốc tích, lý lịch, họ hàng, thời thơ ấu của Chúa Giêsu với giấy trắng mực đen rõ ràng, nên đã khước từ Chúa Giêsu và lời giảng dạy của người. Thái độ của những người đồng hương Nazareth của Chúa Giêsu tiêu biểu cho thái độ của dân tộc Do Thái đối với người, càng thân cận gần gũi với Chúa Giêsu, người ta càng tỏ ra tấm lòng với sứ điệp của người. Ngôn sứ bị rẻ rúng nơi quê hương mình vì sứ vụ của ngôn sứ, sự hiện diện của ngôn sứ để kêu mời sám hối ăn năn theo ý của Thiên Chúa. Trong khi người đồng hương lại chỉ chú trọng vào nguồn gốc tầm thường của ngôn sứ mà họ cho là quá quen thuộc với họ. Chính điều này là một cái màng chắn rào cản người ta không tin nhận ngôn sứ. Xin Chúa ban thêm đức tin để mỗi người tín hữu không ngừng ra khỏi cái nhìn gò bó, hạn hẹp, hiển cận và không ngừng nhận ra Chúa vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống qua từng sự kiện và từng con người mà chúng ta tiếp xúc và gặp gỡ.
Chúa cất tiếng gọi con theo đường tình yêu biết bao nhiệm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường về đâu? Nhiều phen con vấp ngã dạng đời. Hồn con mang nỗi niềm thương đau. Ngược nhìn lên Chúa thân cao, lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gian tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. Dạy trong nơi Chúa chấp nhận từ thứ tha tội con. Bước với Chúa đường thanh thang, lòng mừng vui tiếng ca rộn ràng. Niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn miên man. Một đời con theo Chúa lòng bình an. Rồi nhiều lúc vắng bóng Ngài ở bên, đời con mang những nỗi ưu phiền. Niềm tin bao yếu mềm mong manh, trôi từ ơn Chúa đổ tràn. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết cho con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gian tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. Dạy trong nơi Chúa rất nhân từ thứ tha tội con. Trần gian đang cay phụ an, đời nhiều lúc những vội vàng lo toan, mà niềm tin ao mãi không nan. Vì lạy Chúa, Chúa biết lòng của con, chỉ mong yêu Chúa hết tâm hồn, nguyện thương nâng đỡ đời con luôn, vững niềm tin kính nơi Ngài. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết cho con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gian tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. dòng nơi Chúa rất nhân từ thứ tha tội con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Thánh lễ khai mạc ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon. Lúc 7 giờ tối thứ ba, ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Manuel do Nascimento Clemente, thượng phụ thành Lisbon, Bồ Đào Nha, đã chủ sự thánh lễ khai mạc ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37. Đồng tế với Đức Hồng Y có đông đảo các giám mục và hàng ngàn linh mục trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn bạn trẻ từ các quốc gia tại công viên Eduardo thứ 7. Họ mang theo cờ quốc gia và những cờ hội đoàn phong trào của họ. Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Manuel Clemente chào mừng các bạn trẻ bằng 5 ngôn ngữ chính thức và nói: "Thật là đẹp ở đây, tại thành phố này của các bạn trong những ngày quốc tế giới trẻ này. Xin chào mừng mỗi người trong các bạn. Tôi muốn các bạn cảm thấy như ở nhà, trong căn nhà chung này, nơi chúng ta sẽ sống những ngày thế giới này. Xin chào mừng các bạn." Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Manuel Clemente đã quảng diễn chủ đề ngày quốc tế lần này là câu trích tự Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 1 câu 39. Đức Maria mau mắn lên đường, đi thăm bà chị họ Elizabeth, là mẹ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Đức Hồng Y nói, như mẹ Maria, các bạn cũng đã lên đường. Đối với nhiều người, đó là một con đường khó khăn vì xa xôi, vì phải thay đổi nhiều nơi ở, vì những phí tổn, phải quyên góp tiền bạc, nghĩ ra những sáng kiến để có phương tiện ấy, hoặc nhờ tình liên đới. Thật là bỏ công hành trình mà các bạn trải qua để đến đây, để tìm lại chính mình trong những ngày này, trong sự đa dạng của các bạn và những phẩm chất các bạn mang theo, từ các quốc gia, ngôn ngữ, văn hóa, không gì có thể thay thế con đường cá nhân và nhóm, gặp gỡ con đường của mỗi người. Đức Hồng Y Clemente cũng nói đến mẹ Maria trong hành trình đến nhà bà Elizabeth, mang trong lòng hoa trái được chúc phúc là Chúa Giêsu, và thêm rằng các tín hữu Kitô cũng mang Chúa trong tinh thần và trong thực tế, vì họ đón nhận Chúa qua lời Ngài, qua các bí tích và trong đức bác ái khi họ hiến thân mình. Vì chúng ta tin nơi Chúa Giêsu là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Chúng ta bước đi với Ngài để mang Chúa đến cho tha nhân. Với cùng một động lực đã hướng dẫn mẹ Maria, trong cùng thần trí đang hướng dẫn chúng ta hãy tiến bước. Trước đó vào ban sáng, có nhiều phái đoàn người trẻ các nước đã đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima, cách Lisbon hơn 100 cây số về hướng Bắc. Tại đây, vào lúc 11 giờ, có hàng trăm ngàn bạn trẻ tham dự thánh lễ tại quảng trường Đền Thánh. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, ban tổ chức cho biết số bạn trẻ ghi danh chính thức là 354.000 người đến từ ít nhất 143 quốc gia, đông nhất là 77.224 người Tây Ban Nha, tiếp đến là 59.469 người Ý, rồi tới nước Pháp và Mỹ. Sau thánh lễ, cũng có nhiều nhóm bạn trẻ dừng lại cầu nguyện trước mình Thánh Chúa, cũng như vào ban sáng cùng ngày, có nhiều bạn trẻ đến lãnh nhận bí tích hòa giải tại một khu vực riêng trong công viên Eduardo thứ 7. Theo chương trình, ban sáng ngày 2 đến ngày 4 tháng 8, từ 9:30 đến 12:30, các bạn trẻ tụ họp theo nhóm tại các nhà thờ và những địa điểm khác nhau trong ba giới phận đón tiếp là Lisbon, Santarém và Setúbal để học hỏi giáo lý dưới sự hướng dẫn của các giám mục và linh mục, cũng như suy tư và trao đổi về những đề tài lớn trong triều đại Đức Giáo Hoàng Francisco như sinh thái học toàn diện, tình bạn xã hội và lòng thương xót.
In Roma, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Bồ Đào Nha. Như tin đã đưa, sáng thứ Tư, ngày 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha trong 5 ngày, cho đến ngày 6 tháng 8 tới đây, nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 tại Lisbon. Đây là chuyến công du thứ 42 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài trong hơn 10 năm qua, và là lần thứ 2 ngài đến Bồ Đào Nha. Cùng đi với Đức Thánh Cha trên chuyến bay, ngoài đoàn tùy tùng của ngài, đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Còn có Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, người Ireland, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, là cơ quan tòa thánh chịu trách nhiệm về các ngày quốc tế giới trẻ. Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, và Đức Hồng Y Tân Cử Robert Prevost, người Mỹ, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Sau khi máy bay cất cánh lúc 8 giờ, Đức Thánh Cha đã chào thăm khoảng 70 ký giả quốc tế cùng đi. Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì công việc họ làm, và ngài tiến qua lối đi chính giữa hai hàng ghế để bắt tay chào thăm từng người. Sau hơn 3 giờ đồng hồ bay, vượt qua gần 2.000 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống căn cứ không quân Figo Maduro, cạnh phi trường quốc tế Lisbon lúc gần 10 giờ giờ địa phương. Đây là thành phố cổ kính, có hơn 2.800.000 dân cư, và giáo phận tại đây có từ thế kỷ thứ tư. Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo de Souza, đã có mặt tại sân bay với các chức sắc đạo đời để đón tiếp Đức Thánh Cha, và hai em bé đã tặng hoa cho ngài. Sau cuộc hội kiến ngắn với Tổng thống ở phòng khánh tiết phi trường, Đức Thánh Cha đã tới dinh Tổng thống ở đường Belen. Đông đảo dân chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, cầm cờ các nước đứng dọc theo hai bên đường để chào đón ngài. Tại đây đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với quốc thiệu, hàng quân danh dự và giới thiệu hai phái đoàn. Tại dinh Tổng thống, sau khi ký vào sổ vàng lưu niệm, Đức Thánh Cha đã tiến ra bao lơm để ban phép lành cho những người hiện diện ở bên dưới, rồi trao đổi riêng với Tổng thống.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhớ kỷ niệm 3 năm vụ nổ ở cảng Beirut. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ vụ nổ khủng khiếp tại cảng Beirut, thủ đô Liban, và kêu gọi tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại nước này. Trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, ngày 4 tháng 8 tới đây là kỷ niệm 3 năm vụ nổ tàn phá tại cảng Beirut. Tôi tái cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Họ vẫn đang tìm kiếm sự thật và công lý, và tôi cầu mong cuộc khủng hoảng phức tạp tại Liban có thể tìm được một giải pháp xứng đáng với lịch sử và các giá trị của dân tộc. Chúng ta đừng quên rằng Liban cũng là một sứ điệp. Vụ nổ ngày 4 tháng 8 năm 2020, kho chứa 2.750 tấn nitrat ammoniac, chất chứa bất hợp pháp, đã làm cho 250 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương, 300.000 người bị mất gia cư. Liban tiếp tục lún sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. Tổng thống Michel Aoun của nước này đã mãn nhiệm từ lâu, nhưng quốc hội vẫn chưa bầu được một vị tổng thống mới. Sau bao nhiêu khóa họp, vì không ứng viên nào hội đủ số phiếu và các đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau không thỏa thuận được về một ứng viên.
In Erbil, Iraq, Đức Hồng Y Sarko kêu gọi Tổng thống Iraq. Đức Hồng Y Louis Raphael Sarko, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande, kêu gọi Tổng thống Iraq và chính phủ nước này tôn trọng phẩm giá của ngài và vai trò của giáo hội công giáo trong đời sống quốc gia, bảo tồn các quyền và tài sản của các kỳ tổ hữu, đứng trước những tham vọng đáng nghi ngờ của các đảng phái muốn thống trị. Hãng tin Sear của Hội đồng Giáo mục Ý cho biết, Đức Hồng Y Sarko viết như trên sau khi Tổng thống đương kim Abdul Latif Rashid đưa ra quyết định hôm 10 tháng 7 vừa qua thu hồi nghị định số 147 của Tổng thống tiền nhiệm Jalal Talabani để không công nhận Đức Thượng phụ Sarko là thủ lãnh của giáo hội công giáo càn đề nữa, và vì thế ngài không còn là bị trách nhiệm và gìn giữ tài sản của giáo hội. Đức Hồng Y Sarko khẳng định quyết định trên đây của Tổng thống Rashid là một hành động khiêu khích nhắm vào các kỳ tô hữu ở Iraq và mở đường cho những quyết định bất công. Vì thế, vấn đề này đòi phải có nhận thức và khôn ngoan của phủ tổng thống và chính phủ Iraq để chữa lành và qua đó đạt tới một thỏa thuận với giáo hội. Cần tìm ra một công thức có thể chấp nhận được để bảo tồn phẩm giá của giáo hội, chống lại các tham vọng của các phe phái. Đức Hồng Y Sarko nói rằng quyết định của tổng thống che đậy những thủ đoạn chính trị của Ryan Al-Kindani, thủ lãnh lữ đoàn Babylon, gồm các dân quân võ trang thân Iran và có 4 đại biểu tại quốc hội, trên tổng số 5 đại biểu Kitô dành cho các công dân Kitô thiểu số. Thủ đoạn đó nhắm là mất uy tín của giáo hội và qua đó có thể chiếm đoạt các tài sản của giáo hội. Đức Hồng Y Sarko nhận định, các tín hữu Kitô không phải là một món hàng để mua bán, đó là điều mà mọi người phải hiểu. Giáo hội tiếp tục là tiếng nói sự thật và là một nâng đỡ cho những người bị áp bức. Đức Hồng Y cũng cho biết, sở dĩ Thầy chọn đến cư ngụ tại thành Erbil ở miền Bắc Iraq là để phản đối chống lại một quyết định bất công, chứ không phải vì sợ hãi hoặc trốn chạy. Đức Hồng Y nói, tôi sẽ không trở lại thủ đô Baghdad cho đến khi nào vị thế của tôi được tái lập và lữ đoàn Babylon bị đặt trong tình trạng không thể gây hại nữa. Theo Đức Hồng Y Sako, Tổng thống Iraq không thể vội vã ban hành nghị định theo lời yêu cầu của bốn đại biểu thuộc lữ đoàn Babylon, những người đó không đại diện cho các tín hữu kỳ tổ. Tổng thống cần khôn ngoan và công bằng, tham khảo ý kiến các luật gia chân chính, chứ không phải những người chỉ muốn kiếm thân trên con đường sự nghiệp. Quyết định thu hồi sắc lệnh của Tổng thống trước đây là một biện pháp nguy hiểm, xâu xé cơ cấu quốc gia và tạo nên hỗn loạn.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền Bồ Đào Nha. Sau khi gặp gỡ riêng Tổng thống Marcelo de Sousa, sáng ngày 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến trung tâm văn hóa Belém, chỉ cách đó hơn một cây số, để gặp gỡ các giới chức đạo đời, ngoại giao đoàn, giới lãnh đạo xí nghiệp và đại diện xã hội dân sự, tổng cộng khoảng 1.000 người. Trong diễn văn đầu tiên của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đề cập đến những vấn đề lớn mà Âu Châu và thế giới đang phải đương đầu, và Ngài kêu gọi có thái độ cởi mở, tìm kiếm những con đường mới đi từ hình ảnh Lisbon. Ngài kêu cầu hòa bình và cầu mong ngày quốc tế giới trẻ này là một động lực thúc đẩy Âu Châu chưa toàn vai trò kiến tạo hòa bình tại vùng Địa Trung Hải cũng như tại Phi Châu và Trung Đông. Đức Thánh Cha nói đến một loạt vấn đề lớn của Âu Châu khi phát biểu. Chúng ta biết rằng ngày nay những vấn đề lớn đều có tính cách hoàn cầu, nhưng nhiều khi chúng ta cảm thấy sự thiếu hiệu năng trong việc đáp ứng những vấn đề ấy. Chính vì thế giới chia rẽ đứng trước những vấn đề chung, hoặc ít là không liên kết đủ với nhau, nên không có khả năng cùng nhau đương đầu với những gì làm cho mọi người bị khủng hoảng. Dường như những bất công hoàn cầu lan nhanh hơn khả năng và ý chí cùng nhau giải quyết các thách đố ấy. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Âu Châu cần những con đường dũng cảm, và nói, trong đại dương của lịch sử, chúng ta đang hải hành giữa một thời điểm bão tố mà thiếu những con đường dũng cảm dẫn đến hòa bình. Nhìn Âu Châu với tâm tình quý mến tha thiết, trong tinh thần đối thoại, vốn là đặc biệt của đại lục này, người ta có thể hỏi, Âu Châu đang đi về đâu nếu Âu Châu không cống hiến những con đường hòa bình cho thế giới? Và nói rộng hơn, đâu là con đường mà Tây Phương đang đi theo? Kỹ thuật của Âu Châu vốn đã đánh dấu sự tiến bộ và hoàn cầu hóa thế giới, tự nó không đủ, và những võ khí túi thân của Âu Châu càng không đủ. Chúng không phải là một sự đầu tư cho tương lai, nhưng trái lại, chúng cho vốn liếng của con người trở nên nghèo hơn, vốn liếng về giáo dục, y tế và tình trạng xã hội. Thật là điều gây lo âu khi ta đọc thấy tại nhiều nơi người ta liên tục đầu tư vào võ khí thay vì vào tương lai của con cái. Tôi mơ ước một Âu Châu, con tim của Tây Phương, tận dụng tài năng của mình để dập tắt những lò chiến tranh và khơi lên những lò hy vọng. Một Âu Châu biết tìm lại tâm hồn trẻ trung của mình, mơ ước sự cao cả của cuộc sống chung, đi xa hơn những nhu cầu nhất thời. Một Âu Châu bao gồm các dân tộc và con người, không sử dụng những lý thuyết và sự thực dân hóa ý thức hệ. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha cũng tố giác việc bảo vệ sự sống bị lâm nguy vì những sai trái duy thực dụng, xài sự sống con người rồi vứt bỏ. Và Đức Thánh Cha nhắc đến ba công trình mà tất cả mọi người có thể cùng nhau làm việc, đó là môi trường, tương lai và tình huynh đệ. Đại dương nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống con người được kêu gọi hòa hợp với một môi trường lớn hơn chúng ta, cần được ân cần bảo tồn, nghĩ đến các thế hệ mai sau. Rồi Ngài mời gọi Bồ Đào Nha xây dựng công trình thứ hai là những người trẻ. Sau cùng, tình huynh đệ là công trình thứ ba cần xây dựng chung. Thật là đẹp đẽ khi chúng ta tái khám phá mình là anh chị em với nhau, hoạt động cho công ích, bỏ qua những xung khắc và khác biệt quan điểm.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện xảy ra vào một ngày mùa đông, một ông cụ ăn xin lê đôi chân trần bước đi trên phố. Có rất nhiều người cũng đang đi trên con đường ấy. Hai cô thiếu nữ tay xách lỉnh kỉnh những chiếc túi to vừa nói chuyện vừa cười đi lướt qua ông cụ. Một người mẹ dẫn theo hai đứa con nhỏ vội vàng rảo bước nên không để mắt đến ông. Đến trạm xe buýt gần đó, ông cụ run rẩy nép vào một góc ở trạm để chờ xe. Khi xe buýt tới, ông cụ nặng nhọc bước lên xe và ngồi trên chiếc ghế ở ngay gần cửa lên xuống. Thấy vậy, một số vị khách ngồi gần đó khó chịu, đứng dậy đi xuống ngồi ở những hàng ghế phía sau. Vài phút sau, chiếc xe buýt dừng lại và có một cậu bé khoảng 16-17 tuổi bước lên xe. Cậu ta mặc chiếc áo khoác to, đeo chiếc ba lô khá to, chân mang một đôi giày mới bằng vải, dính một lớp lông dày rất ấm áp. Cậu trả tiền xe buýt, rồi ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh ông cụ, lễ phép quay sang nhìn và khẽ gật đầu chào ông. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi chân trần len luốc đã trắng đẹp vì lạnh. Sau vài giây quan sát, như để ước chừng kích cỡ đôi chân của ông với chân của mình, cậu bé cúi xuống và bắt đầu cởi đôi giày và đôi vớ của mình ra. Rồi, cậu ngồi xuống bên cạnh chân ông cụ và nói, ông ơi, đôi giày của cháu vừa với chân của ông này, ông cứ dùng giày của cháu nhé. Vừa nói, cậu bé vừa cầm lấy bàn chân lạnh cống của ông cụ, mang từng chiếc vớ vào và mang giày vào chân ông. Đôi giày gần như vừa khít với chân ông cụ. Ông bất ngờ và cảm động, không nói được nên lời. Nhìn thấy cây thánh giá nhỏ nơi sợi dây chuyền mà cậu bé đang đeo trên cổ, ông cụ chỉ thầm thì được một câu, cảm ơn Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Hàng ngày, xung quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo khổ và thiếu thốn như ông cụ ăn xin trong câu chuyện nói trên. Rất nhiều người cũng đã đi ngang qua những người nghèo khổ đó một cách vô tình, thậm chí là cố tình. Một trong những lý do khiến người ta hành xử như vậy, đó là bởi vì ai cũng có những nỗi bận tâm riêng của mình, và người ta cảm thấy mình không có bổn phận phải để ý và quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn của người khác. Một lý do khác nữa là nhiều người quá mất niềm tin vào cái vẻ nghèo khổ của những người đang mang vẻ nghèo khổ đó. Họ có thật sự nghèo khổ hay không, hay chỉ dùng dáng vẻ tội nghiệp đó để lợi dụng lòng tin và sự tốt bụng của người khác? Không biết ông cụ đang đi chân trần đó có thật sự nghèo hay không, nhưng cậu bé trong câu chuyện nói trên đã không bận tâm về điều đó. Điều mà cậu suy nghĩ lúc này đó là đôi chân ông cụ có vừa với đôi giày của mình không? Và không cần nghĩ ngợi lâu, cậu đã đặt đôi giày ấm áp của mình vào đôi chân của ông cụ, chấp nhận đi chân trần giữa không khí giá lạnh của mùa đông. nghĩa cử đó của cậu bé đã làm cho mùa đông của ông cụ nghèo bớt lạnh giá. Điều đẹp nhất ở đây đó là ông không biết tên của cậu bé tốt bụng này, nhưng qua cây thánh giá mà cậu đeo trên cổ, ông nhận ra mình đã gặp Chúa. Những hành động bác ái là dấu chỉ để người ta nhận biết Chúa, và những người thực hiện nghĩa cử của tình yêu là những người đem Chúa đến cho người khác, sẽ được nhận biết là môn đệ của Chúa. Điều này đã được Chúa Giê-xu long trọng tuyên bố. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau. Giữa một thế giới mà người ta quá bận rộn để lo cho cuộc sống cá nhân của riêng mình, việc dừng lại để quan tâm, giúp đỡ người khác là những đốm lửa nhỏ của tình yêu mà người Kitô hữu chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giê-xu được mời gọi chuyên chăm thắp lên để soi rõ cho mọi người nhận ra được khuôn mặt từ ái và nhân lành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các bạn trẻ trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 tại Lisbon năm 2023 này rằng, thông điệp của cha dành cho các bạn trẻ, thông điệp quan trọng mà giáo hội đang mang là Chúa Giê-xu. Ngài nhắc cho người trẻ nhớ đến tình yêu vô biên, ơn cứu độ và sự sống mới mà Chúa Giê-xu dành cho mỗi người và mời gọi họ hãy trở thành những người mang Chúa Kitô, những người mang tình yêu từ bi của người và sự phục vụ quảng đại của người đến với nhân loại đau khổ. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ đang tham dự những ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon, khám phá được niềm vui của một vòng tay huynh đệ giữa các dân tộc và các thế hệ, một vòng tay hòa giải và hòa bình, một vòng tay của tình huynh đệ và truyền giáo mới, như điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô những hằng mong ước. Lạy Chúa, xung quanh chúng con có quá nhiều người đang sống trong bóng tối của đau khổ và thất vọng vì không thấy được dù chỉ một chút hy vọng ở hiện tại và tương lai. Xin Chúa giúp chúng con đừng thờ ơ, vô cảm trước tha nhân và cuộc sống, nhưng biết sống hết mình vì lý tưởng là đem Chúa đến cho mọi người. Hầu qua sự dấn thân phục vụ của chúng con, nhiều người sẽ nhận biết Chúa. Amen.
Hãy đan trong tay bạn cùng bên tôi, những chân ta đi tìm về mỗi nơi. Về bánh đời ta chỉ cho người được to. Về bánh đời ta theo Giê-xu gọi mời. Hãy đan trong tay bạn cùng bên tôi, những chân ta đi tìm về mỗi nơi. Về bánh đời ta chỉ cho người được to. Về bánh đời ta cho nhau tình người, hãy đan trong tay bạn cùng bên tôi, nhanh chân ta đi tìm về muôn nơi. Về bánh đời ta chia cho người được no, về bánh đời ta theo Giê-xu gọi mời. Hãy đan trong tay bạn cùng bên tôi, nhanh chân ta đi tìm về muôn nơi. Về bánh đời ta chia cho người được no. Hãy cho họ ăn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.